Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Ngự Tỷ Giang Hồ, Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp, tác giả Diệp Chi Linh, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website haiveblog.com. Chương 12: Tạm thời xa cách. Kỳ Quyên không hiểu, rõ ràng là thời gian quen Mr. Butler không dài, nhưng dường như giữa hai người có sự ăn ý kỳ lạ. Rất nhiều lúc anh có thể dễ dàng đoán trúng suy nghĩ của cô. Cô cũng thường xuyên đoán được động tác tiếp theo của anh. Trong game, họ bắt đầu chơi cùng nhau từ cấp 30. Cho dù là chơi phụ bản, làm nhiệm vụ, khi có anh, cảm giác mọi thứ đều thuận lợi hơn. Hợp tác với nhau ăn ý, giống như tay trái và tay phải vậy. Kỳ Quyên chơi game một mình bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp ai hợp cả như Butler. Sau khi anh đột ngột đi xa, Kỳ Quyên cảm thấy không quen lắm. Mấy hôm nay, mỗi buổi tối sau khi lên mạng, Kỳ Quyên cùng với mấy người bạn là Nam Cung Mặc, Nam Cung Ức và Ngạo Thị Quần Hào lập nhóm và phụ bản. Nhân tiện mang theo nick của Butler tăng kinh nghiệm của họ cũng không có ý kiến gì. Mọi người nhanh chóng lên cấp 70, có thể vào phụ bản mới, đảo đảo hoa. Phần thưởng kinh nghiệm của phụ bản mới vô cùng hậu hĩnh, dĩ nhiên cũng rất khó vượt qua. Còn có bốt rơi lại trang bị rất tốt là đảo chủ đảo đào hoa. Kỳ Quyên mang theo nick bốt L tăng kinh nghiệm, kết quả là nhóm bị tiêu diệt 3 lần. Mặc dù đám Nam Cung Mặc không nói gì, nhưng Kỳ Quyên cũng xấu hổ, không mặt dày mang theo nick của bốt L tăng kinh nghiệm nữa, chủ động rời khỏi nhóm, mời thêm một pháp sư vào đánh. Mỗi ngày vào được phụ bản đảo đào hoa tối đa 5 lần, sử dụng đạo cụ tăng gấp đôi kinh nghiệm. Đánh xong 5 lần có thể tăng lên 5 cấp. Chỉ có điều mỗi lần phải đánh nửa tiếng, vô cùng vất vả. Dĩ nhiên, nhìn kinh nghiệm tăng vọt, thêm vào đó là trang bị tốt mà bốt xuất lại, mọi người đều rất vui. Nỗi vất vả khi đánh tiểu quái cũng không đáng nhắc tới nữa. Ngoài phụ bản đào đào hoa, cấp 70 bắt đầu mở hệ thống chạy vòng hoàn toàn mới. Vì hệ thống này là nhiệm vụ đơn độc, rất thích hợp với những người chơi không thích lập nhóm đánh quái. Chỉ cần đến chỗ NPC ở thành Trường An, nhận nhiệm vụ, sau đó theo hướng dẫn làm từng nhiệm vụ một. Làm xong một lượt, có thể nhận được phần thưởng kinh nghiệm vô cùng lớn. Hơn nữa, nhiệm vụ chạy vòng rất đơn giản, cơ bản đều là nhiệm vụ tìm người như giúp tôi mang bức thư đến chỗ thành chủ Lạc Dương, cũng chính là nhiệm vụ chạy việc. Sau khi hoàn thành một số lượng lớn nhiệm vụ cố định chạy vòng, còn nhận được danh hiệu đặc biệt chạy, 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 chạy gãy chân. Người chơi nói nhiệm vụ này quá biến thái, nhưng phía hệ thống giải thích, dù sao thì bạn nhận nhiệm vụ rồi, có thể tự động tìm đường, vừa ngắm phong cảnh lại vừa cắn hạt dưa, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Nhưng Kỳ Quyên thì rất đặc biệt, cô mở nick Butler làm nhiệm vụ chạy vòng, còn nick của mình thì cùng đám Nam Cung Ức và phụ bản. Thật đúng là không muốn lãng phí một giây phút nào. Đừng nói là có thời gian rảnh rỗi ngắm cảnh cắn hạt dưa, cùng lúc chơi hai nick khiến cô bận quay cuồng. Một khi rảnh tay ở bên này, lập tức mở cửa sổ bên kia để Mr. Butler giao nhiệm vụ, rồi lại chạy vòng tiếp theo. Trong thời gian 4 ngày ngắn ngủi, tài khoản của Mr. Butler đã vượt qua kỷ lục chạy 100 vòng. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào nhiệm vụ chạy vòng để nâng cấp thì chắc chắn không thể nhanh bằng vào phụ bản. Kỳ Quyên đã lên cấp 79, nhưng Butler vẫn ở cấp 75. Không biết vì sao, Kỳ Quyên không muốn anh ở cấp thấp hơn mình nhiều như vậy. Cảm giác anh giao tài khoản cho mình, tin tưởng mình, nếu mình không giúp anh nâng cấp thì sẽ rất ngại. Hơn nữa, giúp anh nâng cấp chỉ là tiện tay mà thôi. Tối thứ 6, sau khi Kỳ Quyên lên cấp 80, cô lại mở tài khoản của Butler, tiếp tục vào phụ bản nâng cấp, muốn lên cấp 80 trước khi anh quay về. Lúc này, phần lớn mọi người trong máy chủ đều đang ở cấp 70 đến 80. Phụ bản đào đào hoa vẫn đang được ưa chuộng. Chỉ có điều bây giờ đã gần 12 giờ, quá muộn rồi, không còn nhiều người lập nhóm nữa. Kỳ Quyên liếc nhìn trên kênh thế giới, đột nhiên nhìn thấy một thông tin. Thế giới, tiểu tâm, đào đào hoa, tốc chiến, kỹ năng tấn công theo nhóm, trên cấp 75,4, bằng 1. Trên cấp 75, vào đào hoa đảo sẽ khá dễ dàng. Cô ta đang thông cáo nói tốc chiến, nhóm của cô ta chắc là khá giỏi. Kỳ Quyên không nói một lời nào mà click vào nhóm. Sau khi vào nhóm mới phát hiện thấy mấy người này không lợi hại như cô tưởng. Ngoài Mr. Butler của cô là cấp 75, bốn người còn lại đều là cấp 71. Kênh nhóm Tiểu Tâm: Pháp sư Kaka nhanh lên, chỉ chờ anh thôi. Nhóm Hiệp khách Phong Lưu: Vợ đừng vội mà, người ta đang chạy. Bỗng chốc Kỳ Quyên cảm thấy choáng váng. Rõ ràng nhóm này là nhóm bạn thân. Nhóm trưởng tên là Tiểu Tâm, nam kiếm khách. Hiệp khách Phong Lưu là chồng của cô ta. Còn có một nữ dược sư tên là Tiểu Vân và nữ chiến sĩ tên là Tiểu Như. Nhìn tên có lẽ là chị em tốt của Tiểu Tâm. Kỳ Quyên có nhiều kinh nghiệm chơi game. Kiểu nhóm bạn thân như thế này là nhóm mà cô không muốn va chạm nhất. Một khi nảy sinh mâu thuẫn, họ sẽ bênh vực bạn bè mà bất chấp lý lẽ. Gặp kẻ quá đáng, không nói một lời, liền truy sát bạn, chửi bạn trên kênh thế giới. Tình huống này Kỳ Quyên đã gặp nhiều nên có chút ám ảnh tâm lý với nhóm bạn thân. Có điều lúc này đã quá muộn rồi, Kỳ Quyên cũng không muốn đổi nhóm nữa. Với suy nghĩ đánh xong cho rồi, liền vào phụ bản trong sự thúc giục của nhóm trưởng. Bốn người đang đợi ở cổng phụ bản, Mr. Butler vừa bước vào, góc dưới cùng bên trái liền hiện lên mấy thông báo. Người chơi Tiểu Tâm đang lén kiểm tra trang bị của bạn. Hệ thống: Người chơi Tiểu Như đang lén kiểm tra trang bị của bạn. Bị người ta vây quanh dòm ngó, Kỳ Quyên liền cảm thấy rất áp lực. Gần đây cô đều chơi nick Hoa Đỗ Quyên Nở, tài khoản của Butler chỉ làm nhiệm vụ chạy vòng nâng cấp. Trên người vẫn mặc trang bị màu lam mà hệ thống tặng khi lên cấp 70. Bốn người kia tuy là cấp 71 nhưng ai cũng mặc trang bị màu tím. Hơn nữa bốn người đều mặc thời trang cao cấp rất đẹp, mua trong thương thành. Rõ ràng là Kỳ Quyên đã gặp nhóm người đáng sợ nhất trong game, người chơi RMB, nhân dân tệ. Quan niệm chơi game của những người này hoàn toàn khác với Kỳ Quyên. Họ có tiền, họ chơi game cũng không bận tâm tới việc tiêu tiền. Họ có thể dùng thời gian 1 giây để mua đạo cụ mà bạn tích cóp trong 1 tuần. Nhưng kẻ có tiền đáng ghét. Mặc dù Kỳ Quyên không có thù hằn gì với người chơi RMB, nhưng nhìn thấy người mặc thời trang cao cấp, toàn thân phát sáng lấp lánh trước mắt, trong lòng vẫn có một sự ga tô nhẹ. Cái nhóm Tiểu Vân: Mr. Butler đã từng đánh phụ bản này chưa? Quả nhiên người này sau khi xem trang bị liền có cảm giác mình ưu việt hơn người, bắt đầu nghi ngờ khả năng của người chơi bình thường. Kỳ Quyên ngồi trước máy tính mà không khỏi cảm thấy nực cười. Đùa à, chị đây ngày nào cũng vào phụ bản này, sắp chán đến buồn nôn rồi biết chưa, còn dám nghi ngờ khả năng của ta. Nhóm Mr. Butler: Chơi rất nhiều lần rồi, yên tâm. Nhóm Tiểu Tâm: Được rồi, mau đi thôi, đã vào nhóm rồi còn hỏi như vậy, thật không hay. Cái nhóm Hiệp khách Phong Lưu: Vợ nói không sai, bắt đầu nào. Kỳ Quyên không thèm bận tâm đến lời đùa cợt của đôi vợ chồng này, bắt đầu theo sau nữ chiến sĩ Tiểu Như đánh tiểu quái. Trên đường cái cô Tiểu Tâm và anh chàng Hiệp khách Phong Lưu kia cứ chồng chồng vợ vợ, rất xến xúa. Thôi được, vợ chồng người ta tình cảm, Kỳ Quyên cũng tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng cái cô dược sư kia không thêm máu là sao? Không thấy tôi sắp hết máu rồi sao? Cái nhóm Mr. Butler: Thêm máu. Cái nhóm Tiểu Vân: Vừa bị treo. Nhóm Tiểu Vân: Thật ngại quá Pháp sư Kaka, Tiểu Vân nhà chúng tôi lên mạng trong trường. Cái nhóm Mr. Butler: Không sao. Thôi được, Kỳ Quyên cũng từng là sinh viên, biết mạng trong trường của chuối thế nào, tạm thời tha thứ cho cô ta. May mà Butler có rất nhiều vật nuôi, có thể làm bia đỡ đạn. Gặp tình huống cấp bách, triệu hoán trung gia cũng không thành vấn đề. Mặc dù dược sư Tiểu Vân chốc chốc lại bị treo máy, cầm sư Tiểu Tâm cũng hoàn toàn không thông thạo các kỹ năng mà nghề này cần phải nắm được. May mà nữ chiến sĩ và kiếm khách kia thao tác khá giỏi, cuối cùng cũng tiêu diệt sạch tiểu quái trong phụ bản. Sắp sửa phải đối mặt với bốt, Kỳ Quyên liền trưng cầu ý kiến trên kênh nhóm. Nhóm Mr. Butler: Có đánh bốt không? Nhóm Tiểu Tâm: Dĩ nhiên là đánh rồi, có rất nhiều trang bị đấy. Nhóm Mr. Butler: Mọi người đều biết đánh chứ? Nhóm Tiểu Tâm: Thấy cô ta nói biết đánh, Kỳ Quyên mới yên tâm hơn một chút. Đi theo sau nữ chiến sĩ, bước vào tiểu viện mà bốt đảo chủ đào đào hoa sống. Bốt này rất chú trọng phối hợp, hơn nữa phải đánh xong trong một thời gian quy định. Mỗi khi lượng máu của cô ta giảm 10% là sẽ phân thành 5 ảo ảnh, truy kích 5 người chơi. Một khi 2 ảo ảnh trong số đó gặp nhau thì sẽ bộc phát kỹ năng tấn công theo nhóm trong phạm vi lớn. Rất có thể nhóm sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trước đó, Kỳ Quyên lập nhóm cùng với đám Nam Cung Mặc đều dùng cách di chuyển cùng phương hướng. Rõ ràng bốn người này hoàn toàn không thông thạo cách đánh. Khi lượng máu của bot xuống dưới 90%, xuất hiện ảo ảnh, họ vẫn đứng ngây ra đó. Kết quả là bốn ảo ảnh nhập vào nhau cùng lúc tấn công theo nhóm. Bốn người bị tiêu diệt trong nháy mắt. Chỉ có Kỳ Quyên thấy tình hình không ổn, lập tức chạy sang ngoài tiểu viện, giữ được mạng sống. Mấy người không dùng cách chạy vị trí à? Nhóm Tiểu Như: chạy vị trí thế nào anh nói đi. Mr. Butler 3. Không biết không sao, không biết mà cứ vờ như biết đánh, quả thực khiến người ta bó tay. Kỳ Quyên đành phải kiên nhẫn giải thích cho họ. Kênh nhóm Mr. Butler: mỗi khi bot giảm 10%, lượng máu sẽ phân thành 5 ảo ảnh truy kích 5 người chúng ta. Khi bot phân thân, cầm sư dùng kỹ năng thủy điệu ca đầu, khống chế tên bám theo nhũ mẫu y sư, giảm bớt áp lực chữa trị. Nhóm Mr. Butler: nhũ mẫu đứng ở giữa thêm máu, 4 người còn lại mang theo 4 ảo ảnh chạy theo chiều kim đồng hồ, để ảo ảnh bám theo sau mình. Như thế ảo ảnh sẽ không thể gặp nhau mà tung ra kỹ năng tấn công theo nhóm. Nhóm Mr. Butler: sau 20 giây ảo ảnh sẽ tự động biến mất, chỉ cần chạy đúng vị trí thì bot này rất dễ đánh. Nhóm Tiểu Tâm: hiểu rồi, để tôi đi tìm kỹ năng đã nhé. Kỳ Quyên không còn gì để nói. Đối với cẩm sư mà nói, tiên khúc nhập mộng, thủy điệu ca đầu đều là kỹ năng khống chế thường dùng nhất. Thế mà cô ta vẫn còn phải tìm đã. Thật không biết cô ta làm cách nào mà lên được cấp 71. Chắc là bám theo nhóm bạn thân để tăng kinh nghiệm đây. Kênh nhóm Tiểu Tâm: ở đâu vậy? Tôi không tìm thấy. Nhóm Mr. Butler: ở phần khúc điệu trang thứ 2 trong võ học môn phái, ký hiệu màu xanh lam. Kênh nhóm Tiểu Tâm: à, tìm thấy rồi, cảm ơn Pháp Sư Kaka. Nhóm Mr. Butler: cô hãy nhớ khống chế tên bám theo nhũ mẫu nhé. Nhóm Tiểu Tâm: biết rồi. Quá trình đánh bốt tiếp theo quả thật khiến người ta không thể diễn tả được. Tiểu Tâm khống chế trượt ảo ảnh, khó khăn lắm sau 3 lần thất bại mới khống chế thành công. Mạng trong trường của nhũ mẫu lại rất tệ, mất mạng. Thế là mọi người phải đợi 5 phút để cô ta online. Kỳ Quyên quả thật đúng là khóc lóc, khóc một dòng sông. Nhóm bạn thân này đúng là không chấp nhận được. Kẻ thì ngốc nghếch, kẻ thì chậm chạp. Nhìn bề ngoài thì đều là những nhân vật lợi hại, trang bị tốt, nhưng thao tác, thủ pháp chỉ thuộc hàng tép siêu. Nhưng cô lại không tiện bỏ dở giữa chừng, đành phải cố gắng nhân lại với tâm trạng ức chế. Cuối cùng, sau vô số lần bị tiêu diệt thảm hại, Kỳ Quyên đã dẫn dắt bọn họ giết chết đạo chủ Đào Đào Hoa. Kênh thế giới người chơi Tiểu Tâm hoàn thành thành tựu tiêu diệt đạo chủ Đào Đào Hoa. Kênh thế giới người chơi Tiểu Như hoàn thành thành tựu tiêu diệt đạo chủ Đào Đào Hoa. Kỳ Quyên liền muốn đập ngực mà chết. Thì ra mấy người này chưa từng đánh phụ bản Đào Đào Hoa, đang thông cáo nói cái gì mà trên cấp 75 tốc chiến. Thực ra chỉ là lừa đảo. Thật sự họ chỉ muốn tìm cao thủ dẫn dắt. Còn Kỳ Quyên rất bi thảm vì kéo lên thuyền giặc. Kênh nhóm Tiểu Tâm: wow, qua cửa rồi, để tôi đi lấy trang bị. Tiểu Tâm đi lên chạm vào bốt. Đột nhiên Kỳ Quyên thấy trước mắt sáng rực. Chỉ thấy trong túi đồ bốt xuất lại có một bộ quần áo màu tím cấp 75 dành cho pháp sư. Bốt đạo chủ Đào Đào Hoa thường xuất lại một số trang bị màu tím như băng bảo vệ cổ tay, giày. Tỷ lệ xuất lại quần áo không cao, vậy mà hôm nay có thể nhìn thấy quần áo. Lẽ nào là do càng khó chơi thì càng có trang bị tốt sao? Kênh nhóm Tiểu Tâm: là quần áo của pháp sư, nhét vào túi cho anh rồi nhé. Kỳ Quyên nhìn bộ quần áo trong túi, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Có thể kiếm được bộ quần áo tốt như vậy cho anh cũng không coi là uổng công vô ích. Bị tiêu diệt vô số lần gì đó, cứ coi như là rèn luyện đi vậy. Thông thường các nhóm và Đào Đào Hoa sẽ đánh 5 lần liên tiếp. Nhưng lần tiếp theo, ngoài chuyện mạng trong trường của nhũ mẫu có vấn đề bị xuất mạng ra, 4 người còn lại cũng được coi là khá thành thục. Dù có nhiều fan hú vía, nhưng cuối cùng cũng đánh xong. Tài khoản của Butler từ cấp 75 lên cấp 77. Sau khi ra khỏi phụ bản, Kỳ Quyên liền ra khỏi nhóm. Lúc này đã gần 2 giờ, Kỳ Quyên muốn đi ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng. Kênh chat riêng: Tiểu Tâm, add bạn nhé, tối mai có thời gian cùng chơi tiếp. nhóm chúng tôi đang thiếu một pháp sư. Cùng lúc đó, trên màn hình hiện lên thông báo kết bạn. Có một nhóm cố định để nâng cấp cũng tốt, tiết kiệm thời gian đi tìm nhóm. Kỳ Quyên không nghĩ nhiều mà nhấn đồng ý. Lịch sử đáp lại cô ta một câu: kênh cha riêng Mr. Butler, ok. Cha riêng Tiểu Tâm: đúng rồi, có phải anh rất hiểu rõ về nghề cầm sư không? Dĩ nhiên rồi, nick của Kỳ Quyên chính là cầm sư, nghề thích khách với khả năng khống chế pháp thuật, không dễ chơi giỏi, càng không thích hợp với người mới. Cha riêng Mr. Butler cũng tạm coi là biết, sao vậy? Cha riêng Tiểu Tâm: tài khoản này là của một người bạn cho tôi, cô ấy ra nước ngoài nên tặng lại cho tôi. Tôi vừa mới chơi nghề cầm sư, còn nhiều thứ chưa hiểu. Hôm nay anh nói cái gì mà tiên khúc nhập mộng, thủy điệu ca đầu, trước đây tôi chưa từng nghe qua. Kỳ Quyên suýt chút nữa thì phì cười, cô bé này rất thành thực. Có thể thấy cô ta đúng là lính mới tỏ te, hơn nữa lại lấy tài khoản trong tay bạn. Quá trình nâng cấp từ 1 đến 70 không được tham gia, chắc là ngay cả sư môn cũng chưa quay về lần nào. Thật đúng là lính mới trong số các lính mới. Kênh chat riêng Tiểu Tâm: nhìn anh có vẻ thao tác rất nhanh nhạy, sau này có vấn đề gì có thể thỉnh giáo anh được không? Kỳ Quyên không hề ghét những người không biết gì trong game, dù sao thì mọi người cũng đã từng là lính mới. Nếu người mới có câu hỏi gì thì cô cũng sẵn lòng giải đáp. Kênh chat riêng Mr. Butler: ồ, được thôi. Chat riêng Tiểu Tâm: cảm ơn nhé. Chat riêng Mr. Butler: được khách sáo. Chat riêng Tiểu Tâm: bây giờ anh có thể lên EE nói cho tôi cách chơi của cầm sư được không? Chat riêng Mr. Butler: hả, muộn quá rồi, tôi buồn ngủ rồi. Chat riêng Tiểu Tâm: ồ, thế thì bye bye, hôm khác nói chuyện sau. Chat riêng Mr. Butler: G9. Cái cô gái tên Tiểu Tâm này khi nói chuyện thích dùng ký hiệu dễ thương, rõ ràng là con gái dịu dàng trong truyền thuyết. Còn tính cách của Kỳ Quyên thì hoàn toàn ngược lại, nói năng dứt khoát, đến bây giờ cũng không biết đến ký hiệu dễ thương gõ thế nào. Nhìn cô ta gõ các ký hiệu làm ra vẻ đáng yêu, Kỳ Quyên cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là do sự khác biệt quá lớn về tính cách. Nhưng kỳ lạ là Mr. Butler cũng thường xuyên làm ra vẻ đáng yêu, cho dù là hình mặt cười hay là vẻ mặt đáng ăn đấm, nhưng dường như cô đều không cảm thấy đáng ghét. Lẽ nào là vì đối phương là tác giả mà mình rất thích, vì thế mới có thể chịu đựng? Có lẽ là vậy. Kỳ Quyên tìm cho mình một lý do rất hợp lý, mới yên tâm đi ngủ. Hôm sau là thứ bảy, Kỳ Quyên mở bảng xếp hạng cấp bậc, phát hiện máy chủ Mộng Sang Nam đã có rất nhiều lên cấp 80. Trong danh kiếm, lên cấp 80 được coi là một sự nhảy vọt về chất, bởi vì bắt đầu từ cấp 80, trong game sẽ mở mô thức tranh tài theo nhóm, đại hội võ lâm, mô thức PK bang hội, bang phái tuyên chiến, mô thức xây dựng gia viên, mô thức môn phái phá quan, còn có cả cách chơi phụ bản nhóm hoàn toàn mới. Đạt đến cấp 80 cũng có nghĩa là mọi người phải bắt đầu kiên nhẫn làm trang bị. Đúng như Butler đã dự đoán trước đó, cuối tuần này vật giá thị trường game bắt đầu dao động mạnh. Một số loại trang bị cấp thấp bán ra trước đó gần như không có ai hỏi mua, trong khi đó những vật phẩm cần thiết để nâng cấp trang bị như đá quý, dương chi ngọc, sắt tinh chế thì bắt đầu tăng giá. Đá quý cấp 1 đã từ 400 xu tăng lên 550 xu, dương chi ngọc tăng lên 3.500 xu. Kỳ Quyên nhìn dương chi ngọc trong túi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Có lẽ cô và Butler là đôi vợ chồng đầu tiên thông qua cửa chính trong nhiệm vụ vợ chồng và lấy được phần thưởng dương chi ngọc. Quả nhiên là hai người chơi giỏi, liên thủ mới có thể hoàn thành cửa chín vô cùng khó. Mặc dù cửa thứ 10 không đủ hiểu nhau nên thất bại, nhưng làm xong cửa thứ 9 đã là rất lợi hại rồi. So với những đá quý cấp thấp kia, giành được dương chi ngọc khá khó khăn. Làm nhiệm vụ vợ chồng, nhiệm vụ kết nghĩa phải sau cửa 9 mới có thể có được một miếng. Trong khi đó, cửa 9 thường rất khó vượt qua, vô cùng chú trọng phối hợp. Ngoài ra, dương chi ngọc còn là đồ mà boss trong phụ bản nhóm quy mô làm rớt lại. Tính đến nay, trong máy chủ vẫn chưa có bất kỳ nhóm nào thông qua phụ bản nhóm. Tính đi tính lại, nhiệm vụ vợ chồng vẫn là lợi nhất. Đáng tiếc nhiệm vụ vợ chồng cần sự phối hợp ăn ý cao độ của hai người mới có thể hoàn thành. Nếu không, cô đã mở hai nick để làm từ lâu rồi. Kỳ Quyên thao tác nick của Butler lang thang ở chỗ Nguyệt Lão trong thành Lạc Sương, nhìn các cặp tình nhân xung quanh bận rộn làm nhiệm vụ vợ chồng, đột nhiên thấy hơi nhớ Mr. Butler. Hài, thật hy vọng anh nhanh chóng quay về làm nhiệm vụ vợ chồng. Như thế chỉ bán Dương Chi Ngọc thôi, họ cũng có thể kiếm bộn tiền. Đúng lúc ấy, đột nhiên hiện lên một tin nhắn, kênh chat riêng, chờ một ngày nắng. Ơ, online sao? Tiểu Tinh vừa mới gõ một dòng chữ trong khung chat. Chẳng phải thầy Ôn đi công tác rồi sao? Kết quả lại nhận được câu trả lời. Kênh chat riêng, Mr. Butler, tao là Kỳ Quyên, giúp anh ta nâng cấp. Tiểu Tinh vội vàng xóa dòng chữ kia đi. Kênh chat riêng, chờ một ngày nắng. Thân nhau vậy sao? Anh ta nói cả mật khẩu cho mày. Chat riêng, Mr. Butler, mày nghĩ nhiều rồi. Là mày nghĩ ít đó, biết chưa? Tiểu Tinh gần như sắp phát điên. Sao Kỳ Quyên lại không có một chút cảm giác gì nhỉ? Người ta bảo người trong cuộc thì u mê. Với một người hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương như Kỳ Quyên mà nói, thì Mr. Butler thật sự chỉ là cả cứng của cô mà thôi. Kênh chat riêng, chờ một ngày nắng. Mày nâng cấp rất nhanh. Vừa thấy nick đấu quyền của mày đã lên cấp 80 rồi. Butler cũng cấp 77 rồi. Kênh chat riêng, Mr. Butler, còn phải nói. Chat riêng, Mr. Butler, có cần tao dẫn mày không? Chat riêng, chờ một ngày nắng. Có chứ, chị Quyên, hãy bao nuôi em. Đúng lúc ấy, góc dưới bên trái lại hiện ra một tin chat riêng. Kênh chat riêng, Tiểu Tâm, có thời gian và phụ bản đào đào hoa không? Nhìn biểu tượng mặt cười này, Kỳ Quyên lập tức nhớ ra đây là cặp sứ ngốc nghếch cùng vào phụ bản tối qua. Mặc dù rất muốn nhanh chóng chơi xong đào đào hoa để Butler lên cấp 80, nhưng cô không thể bỏ mặc Tiêu Tinh. Kênh chat riêng, Mr. Butler, ngại quá, tôi đã nhận lời dẫn bạn rồi. Chat riêng, Tiểu Tâm, bạn anh làm nghề gì? Chat riêng, Mr. Butler, dược sư. Chat riêng, Tiểu Tâm, thế thì hay quá, mạng ở trường Tiểu Vân nhà chúng tôi quá tệ, hôm nay không đăng nhập được, chúng tôi đang thiếu một y sư, anh gọi bạn anh đến nhé. Chat riêng, Mr. Butler, vậy chờ chút để tôi hỏi. Kỳ Quyên hỏi Tiêu Tinh có đi không. Dĩ nhiên Tiêu Tinh không có ý kiến gì. Kỳ Quyên bảo cô đi đâu, cô sẽ đi đó. Hai người cùng vào nhóm của Tiểu Tâm. Cô nàng nhũ mẫu với mạng ở trường rất chậm, không online. Hai người còn lại vẫn là hai gương mặt quen tối qua. Kỳ Quyên chat riêng với Tiêu Tinh về cách đánh, rồi mọi người bắt đầu. Có sự phối hợp từ tối qua, hôm nay đánh vô cùng thuận lợi. Mặc dù Tiêu Tinh không lợi hại lắm, nhưng so với cô nhũ mẫu xuân ngày bị đơ lại hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy tối qua thì còn tốt hơn rất nhiều. Trong kênh nhóm, hai vợ chồng nhà kia cũng không xén xúa như hôm qua. Việc này đối với Kỳ Quyên thật đúng là chuyện tốt. Kỳ Quyên hoàn toàn không ngờ lý do Tiểu Tâm không tình cảm xén xúa với chồng là vì cô ta đang chat riêng với Tiêu Tinh. Kênh chat riêng, Tiểu Tâm, Mr. Butler là bạn của cô à? Chat riêng, chờ một ngày nắng. Đúng vậy. Chat riêng, Tiểu Tâm, lúc nãy nhìn thấy hai người phụ bản u cốc, anh ta hoàn toàn không có điểm kinh nghiệm, dẫn cô đơn thuần là nghĩa vụ sao? Chat riêng, Tiểu Tâm, có phải hai người có gian tình không? Tiêu Tinh cau mày, gian tình cái đầu mi ấy. Chị Kỳ Quyên dẫn người khác, đó là vì chị ấy có nghĩa khí. Chỉ có điều này giải thích ra thì hơi phức tạp. Tiêu Tinh cũng không muốn giải thích với người lạ là Kỳ Quyên đang dùng nick Butler. Kênh chat riêng, chờ một ngày nắng. Cô hỏi chuyện này làm gì? Chat riêng, Tiểu Tâm, không có gì, chỉ cảm thấy hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Chat riêng, chờ một ngày nắng, ba chấm. Chat riêng, chờ một ngày nắng, cô nghĩ nhiều rồi. Chat riêng, Tiểu Tâm, lẽ nào tôi đoán sai, hai người không phải là một đôi? Chat riêng, chờ một ngày nắng, tuyệt đối không. Đánh xong 5 lần phục bản đào đào hoa, Tiêu Tinh liền ra khỏi nhóm, Kỳ Quyên cũng ra theo. Tiêu Tinh lập tức gửi thông tin lập nhóm. Nhóm, chờ một ngày nắng. Cô Tiểu Tâm kia là ai vậy? Nhóm, Mr. Butler, hôm qua mới quen, linh mới tỏ te, sao vậy? Nhóm, chờ một ngày nắng. Sặc, lúc nãy cô ta hỏi tao với mày có phải là một đôi không? Còn nói hai chúng ta đứng cạnh nhau rất hợp, đúng là không có mắt nhìn. Nhóm, Mr. Butler, ha 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 ha. Nhóm, Mr. Butler, thực ra ta cũng thấy hai chúng ta rất hợp, thế nào mày không thấy vậy sao? Nhóm, chờ một ngày nắng, ba chấm. Nhóm, Mr. Butler, mày nên trả lời cô ta, cô đoán đúng rồi, chúng tôi chính là một đôi, hơn nữa là thanh mai trúc mã, là một cặp rất ân ái. Nhóm, chờ một ngày nắng, chỉ biết trêu tao thôi. Nhóm, Mr. Butler, trêu mày rất vui mà. Nhóm, chờ một ngày nắng, shit. Nhóm, Mr. Butler, ngoan nào, ngả vào vai tao. Nhóm, chờ một ngày nắng, À, tao bảo này, sao mày lại học cách dùng mặt cười của bút lờ? Kỳ Quyên sững người, một người không bao giờ dùng những biểu tượng ra vẻ đáng yêu, lại có mặt cười vô cùng tự nhiên. Lẽ nào bên bút lờ lâu, bất giác bị lây nhiễm rồi sao? Bỏ qua cảm giác bất thường trong lòng, Kỳ Quyên xóa mặt cười mà mình vừa mới gõ, tìm đại một cái cớ. Nhóm Mr. Butler, vì biểu tượng mặt cười phức tạp của Tiểu Tâm, tao không biết gõ, chỉ biết gõ cái này thôi. Nhóm chờ một ngày nắng, sặc. Nhóm chờ một ngày nắng, tao đi nấu bữa tối đã, lát nữa gặp. Nhóm Mr. Butler, chẹp chẹp lại còn xuống bếp nấu cơm nữa, mày đúng là phát triển theo hướng dâu hiền vợ thảo rồi đấy. Nhóm chờ một ngày nắng, cơm mà Thẩm Quân Tắc nấu không phải là cơm cho người ăn chị ạ. Ngay cả đường và muối anh ta còn không phân biệt được, dầu ăn xì dầu giấm, càng cho lung tung. Tao xuống bếp chỉ là để đảm bảo an toàn tính mạng của mình mà thôi. Nhóm Mr. Butler, được rồi đi đi, tao hiểu mà. Nhóm chờ một ngày nắng, hiểu cái gì, bye bye. Nhóm Mr. Butler, tao hiểu mà, bữa tối tình yêu phải cho nhiều đường. Nhóm chờ một ngày nắng, ba chấm. Chiều chọc tiêu tinh thật tuyệt. Lúc này đã là 5:30 chiều, đến giờ ăn tối, lại nói chuyện với Tiêu Tinh về chủ đề nấu nướng. Nên Tiêu Tinh vừa offline, Kỳ Quyên liền phát hiện cái bụng của mình cũng sôi lên ọc ọc. Cô tắt cửa sổ game, đứng dậy mở tủ lạnh. Bên trong không có gì. Mấy hôm trước, sau khi tan ca, cô đều ăn cơm ở ngoài, rồi mới về nhà. Trong nhà không có thức ăn dự trữ, đành phải gọi cơm hộp. Kỳ Quyên cầm điện thoại, đang định gọi đồ ăn, thì đột nhiên màn hình xuất hiện một số lạ. Lẽ nào là khách hàng trước đây có việc tìm cô tư vấn? Kỳ Quyên nghi hoặc ấn nút nghe, thì nghe thấy giọng nói của một chàng trai. Xin chào, cô có phải là cô Kỳ không? Giọng nói dịu dàng, nghe vô cùng dễ chịu, hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Kỳ Quyên cau mày nghi ngờ hỏi, anh là... Tôi là Ôn Bình. Giọng nói của anh ẩn chứa nụ cười, ngữ khí cũng vô cùng dễ chịu. Tôi là thầy giáo mỹ thuật ở trường Tiêu Tinh. Lần trước gặp nhau lúc ăn cơm, cô còn đưa danh thiếp cho tôi. À, tôi nhớ rồi. Nghe anh ta nhắc, Kỳ Quyên nhanh chóng nhớ ra thầy Ôn Bình, một người đàn ông rất phong độ, cũng rất đẹp trai. Trên đường đưa cô về nhà, cả hai đã trao đổi danh thiếp, lại còn cho cô mượn ô. Kỳ Quyên quay sang liếc nhìn chiếc ô ở góc tường rồi nói, đúng rồi, lần trước cảm ơn anh đã đưa tôi về. Ô của anh vẫn ở chỗ tôi, hôm nào trả anh nhé. Chỉ bằng hôm nay đi. Hôm nay? Cô ăn tối chưa? Vẫn chưa. Cùng nhau đi ăn nhé, tôi đón cô. Chuyện này... Tôi còn có chuyện khác muốn nhờ cô giúp. Cô sẽ nể mặt chứ? Lẽ nào muốn mời cô làm luật sư sao? Kỳ Quyên vừa nghe thấy câu này, lập tức thấy phân chấn, mỉm cười nói, thôi được, gặp nhau rồi nói.